Nhân đạo chí tôn, chương 817, mời lên núi, 1, gocchuyenaudio.com. Chư cửu mục lâm vào trầm mặc ở trong lôi đình và huyết vũ chậm rãi bay lên, đảo mắt nhìn ra bốn phương tám hướng, chỉ thấy hắc ám vô biên vô tận. Vô số lôi đình không ngừng răng rắc thắp sáng hắc ám, chiếu rọi từng tòa thần miếu đắm chìm trong huyết vũ. Huyết thủy tẩy rửa thiên địa, thương thiên khóc ròng. Khắp nơi trong tầm mắt đều là huyết vũ, bao phủ thiên địa, bầu trời âm u không nhìn thấy điểm cuối. Toàn thể tổ tinh có thêm một cỗ lực lượng áp bách. Cỗ lực lượng này rốt cuộc có tác dụng gì, bản thân hắn cũng không biết, nhưng nguồn gốc của cỗ lực lượng này chính là tới từ Hắc Sơn Đông Hoang. Tiên cũng bi ca cho thần tộc, tiếng sấm là tiếng ca, một khúc bi ca tiễn đưa một nền văn minh cổ lão ngàn vạn năm. Ta sẽ xuất thủ, khuôn mặt già nua của chư cửu mục trở nên vô cùng cương nghị, thân thể hắn bay lên càng lúc càng cao, càng lúc càng vĩ ngạn. Huyết thủy từ trên đầu hắn không ngừng chảy xuống, chảy qua khuôn mặt. Hắn trầm giọng nói, mặc dù ta và Trung Sơn Thị là tình bạn cố chi, nhưng đối mặt với đại nghĩa chủng tộc quan hệ cá nhân tính là cái gì? Ta đi với các ngươi. Phong Vô Kỵ lộ ra thần sắc vui vẻ, nói, ta đã thông chi Hoàng Xà Tôn Thần, hắn ở trong Côn Lôn cảnh rộng rãi kết giao các hào kiệt Côn Lôn, chuẩn bị đăng lâm tổ tinh ta cùng nhau diệt trừ Trung Ma Vương. Các ngươi đi trước một bước, ta đi nghênh đón Hoàng Xà Tôn Thần, sau đó sẽ tới ngay. Đi, Côn Hầu, Ma Hầu, Chư Cửu Mục, Đồ Tư Ba và Văn Thường Công lập tức chạy tới Đông Hoang, giết về phía Hắc Sơn. Lúc này, trên tế đàn trung tâm tại Hắc Sơn, cây đèn đồng phiêu phù giữa không trung, vô số thần linh từ bên trong cuồn cuộn không ngừng bay ra, không ngừng bị tế diệt biến thành năng lượng tinh thuần dung nhập vào trong tràng đại tế này. Uy năng của đại tế phong thiện càng lúc càng mạnh mẽ, khiến cho tốc độ luyện hóa những thần linh này cũng càng lúc càng nhanh hơn. Trung Nhạc vẫn luôn cẩn thận khống chế số lượng thần linh trong cây đèn đồng bay ra chính là vì đề phòng tồn tại như uy huyết thần bậc này thoát ra. Mà tồn tại đáng sợ nhất cũng không phải là uy huyết thần, mà là cái đầu của Phong Vô Kỵ. Hắn cũng không biết trong khoảng thời gian này, linh của Hiếu Mang lão tổ trong cái đầu của Phong Vô Kỵ đã bị luyện hóa hay chưa. Nếu vẫn chưa bị luyện hóa, trong nháy mắt cái đầu của Phong Vô Kỵ bị tế diệt, sợ rằng linh của Hiếu Mang lão tổ cũng sẽ nhân cơ hội đó thoát khốn, chạy thoát khỏi tế đàn phong thiện. Hiếu Mang lão tổ dù sao cũng là một tôn thần hầu, nói không chừng hắn còn có thực lực này. Tế tự vẫn như cũ tiếp tục, lúc này con người sư bất dịch đột nhiên co rút ngẩng đầu nhìn về phía tây, sắc mặt trở nên ngưng trọng cao giọng nói. Lão gia tựa hồ có mấy tôn thần minh đang tới. Ánh mắt Trung Nhạc xuyên qua huyết vũ hắc ám, nhìn về phía tây. Chỉ thấy một cây ma thụ, một con đại ngư, một tôn thần nhân đầu gà thân người, một tôn thần nhân thân báo đầu trâu, một tôn thần nhân A-tu-la đang chạy như bay tới, không ngừng tiếp cận nơi này. Ma Hầu, Côn Hầu, Văn Thường Công, Chư Cửu Mục và Đồ Tư Ba. Hết thảy những thần ma còn lại trên tổ tinh đều đã tới. Trung Nhạc hít mạnh một hơi, trong mắt chớp động tinh quang. Hắn đang tại thời kỳ tế tự mấu chốt cần phải khống chế năng lượng tế tự khổng lồ. Hiện tại cường địch đột kích chỉ cần hơi chút lơ là, sẽ liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mà ngay cả chư cửu, gocchuyenaudio.com, mục cũng tới, hơn nữa bộ dạng còn đằng đằng sát khí, khiến cho hắn có chút không lường trước. Có thể thấy được hành vi tế thiên phong thiện của hắn đã khiến cho tất cả chư thần còn lại cảnh giác. Lần này bọn họ tới đây không phải là dò xét căn nguyên, mà là muốn giết chết hắn, đoạn tuyệt hậu hoạn. Muộn rồi, Trung Nhạc thấp giọng lẩm bẩm. Bên ngoài Hắc Sơn, đám thần minh chư cửu mục Văn Thường Công đang nhanh chóng tiếp cận. Tốc độ của hai tôn thần hầu chi linh Côn Hầu, Ma Hầu này là nhanh nhất trước một bước tiếp cận Hắc Sơn. Mỗi con mắt của Côn Hầu đều có kích thước hơn 10 dặm, trong bóng đêm giống như hai tấm gương sáng ngời, chiếu rọi màn đêm. Bá, hai đạo ánh mắt thô to hơn 10 dặm chiếu rọi tới, rơi xuống trên Hắc Sơn. Côn Hầu nhìn thấy rõ ràng bộ dạng của Hắc Sơn hiện tại, trong lòng không khỏi giật mình. Chỉ thấy một tôn thần nhân mặt người thân rắn đang quấn quanh sơn thể Hắc Sơn, cao tới hơn ngàn dặm. Hai con mắt mở lớn, thái dương ẩn chứa trong mắt phải, minh nguyệt ẩn chứa trong mắt trái. Thời điểm tôn thần nhân này hô hấp cuồng phong thổi quét cuồn cuộn. Trung Sơn Thị, ánh mắt Côn Hầu nhất thời lạnh lẽo, cùng với Ma Hầu dừng bước lại, đồng thời quan sát tòa tế đàn Hắc Sơn này. Toàn bộ tế đàn Hắc Sơn đã biến thành một mảnh cấm địa cấm khu, bị vô số văn lộ đồ đằng thâm ảo khó hiểu vờn quanh, muốn đi vào cũng tuyệt đối không dễ dàng. Những văn lộ đồ đằng này là do Sư Bất Dịch đích thân thiết lập. Sư Bất Dịch đã là một tôn yêu thần, thực lực vô cùng cường đại, muốn phá hủy văn lộ đồ đằng do hắn thiết lập cũng vô cùng khó khăn. mà hiện tại lại trải qua sự tế tự của Trung Nhạc. Tế tự chết mấy trăm tôn thần linh và thần thi, biến thành năng lượng tinh thuần dung nhập vào trong tràng đại tế này, càng khiến cho những văn lộ đồ đằng này trở thành vững chắc không gì phá nổi. Phía sau Chư Cửu Mục, Văn Thường Công và Đồ Tư Ba lục tục chạy tới. Ba tôn thần minh đều dừng lại, đứng ở bên ngoài Hắc Sơn. Đồ Tư Ba là ma thần của A Tu La Thánh Tộc. Hắn đột nhiên quát lớn một tiếng, oanh kích một quyền về phía Hắc Sơn. Công kích của hắn bá đạo tới mức nào, thậm chí có thể oanh phá không gian, nhưng một quyền này của hắn rơi xuống trên đám văn lộ đồ đằng đang không ngừng chuyển động biến hóa bên ngoài tế đàn Hắc Sơn kia, lại không khiến cho tòa tế đàn này dao động chút nào, thậm chí ngay cả một đạo văn lộ đồ đằng cũng không hề bị oanh phá. Tràng đại tế này có thể ngăn cách thần đao của ta, khiến cho ta không thể cảm ứng được thần dực đao. Sắc mặt Côn Hầu ngưng trọng, trầm giọng nói, ta bị Long Hầu đánh bị thương, không ở trạng thái toàn thịnh. Nhất định phải giết vào Hắc Sơn, mới có thể để cho ta cảm ứng được thần dực đao tế đao giết hắn. Ma Hầu, Đồ Tư Ba, các ngươi thôi động ma thụ, oanh kích Hắc Sơn, nhất định phải xé mở trận văn đồ đằng mới được. Cửu Mục, Thường Công, ta không có nhục thân, các ngươi bảo vệ ta giết vào Hắc Sơn. Ma Hầu gật đầu, ngược lại Chư Cửu Mục đột nhiên nói, các vị chậm đã, để ta nói mấy câu với Trung Sơn thị trước đã, biết đâu sẽ khiến cho hắn niệm một chút tình xưa. Văn Thường Công tay cầm chiến kích cười lạnh nói, còn cái gì để nói nữa chứ, hắn đã làm rất tuyệt rồi, chúng ta đơn giản nhất tề lao tới, loạn đao chém chết hắn cho xong chuyện. Côn Hầu nói, người nói nhảm với hắn, chỉ góc chuyện audio.com là giúp hắn kéo dài thời gian mà thôi. Nếu để cho đại tế hoàn thành, sợ rằng tất cả các thần tộc chúng ta đều sẽ chết sạch hết. Các vị yên tâm, ta tự có chừng mực, sẽ không để cho hắn kéo dài bao nhiêu thời gian đâu. Chư Cửu Mục lắc lắc đầu, cao giọng nói, cách chương.